Chúa nhận bốn mùa chay. Lời Chúa trong sách Sa-mu-ên quyển thứ nhất, Sa-mu-ên chương 16 câu 1b và từ câu 6 đến hết câu 7 và từ câu 10 đến hết câu 13. Thời đó Đức Chúa phán với ông Sa-mu-ên: Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp ông Giê-sê người Bê-lem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Khi ông Giê-sê và các con trai ông đến, ông Sa-mu-ên thấy Eli-áp. Ông nghĩ: Đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn công đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Sa-mu-ên: Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-sê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-ên. Nhưng ông Sa-mu-ên nói với ông Giê-sê: Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-sê: Các con ông có mặc đầy đủ chưa? Ông Giê-sê trả lời: Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Sa-mu-ên liền nói với ông Giê-sê: Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ công nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-sê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Sa-mu-ên: Đứng dậy, sức dầu tấn công nó đi, chính nó đó. Ông Sa-mu-ên cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu ở giữa các anh em cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa. Chúa là hùng từ chân dân tôi chẳng tiêu tôn gì. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sung cho tôi.
Chúa là một thứ chân dân tôi chẳng thiếu tôn gì.
Người dẫn tôi trên đường ngay đèo chính vì danh dự của người. Lạy Chúa, dầu qua tung âm u, con trở gì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng. Côn trướng Ngài bao vây, con vững ra an tâm.
Chúa là một nơi chân dân tôi chẳng thiếu tôn gì.
Chúa dọn dằn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa xin kiếm dầu thân, ly rượu con đầy tràn chan chưa.
Chúa là một từ chân gian tôi chẳng thiếu tôn gì.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, âm phù tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở bên người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Chúa là một thứ chân dân tôi chẳng thiếu tôn gì.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Ê-phê-sô chương 5 câu 8 đến câu 14. Thưa anh em, xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. Vì những việc chúng làm lén lút thì nói đến đã là nhục rồi. Nhưng tất cả những gì bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra. Mà bất cứ điều gì lộ ra thì trở nên ánh sáng. Bởi vậy có lời chép rằng: tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Đó là lời Chúa.
Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, chôn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh: anh ấy đến hồ Siloam mà rửa. Siloam có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh đến rửa ở hồ ấy, và khi về thì được sáng mắt. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó hay sao? Người khác nói: chính hắn đó. Kẻ khác lại cho rằng: không phải đâu, như là một đứa nào giống như nó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: chính tôi đây. Người ta liền hỏi: vậy làm sao mắt của anh được mở như thế nhỉ? Anh ta trả lời: người có tên là Giêsu đã trộn một bùn xức vào mắt tôi, rồi bảo tôi: hãy đến hồ Siloam mà rửa. Tôi đã đi và đã rửa, tôi được nhìn thấy. Họ lại hỏi anh: ông ấy ở đâu? Anh ta đáp: tôi cũng chẳng biết nữa. Họ dẫn kẻ mù trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-siêu, nhưng ngày Đức Giêsu trộn bùn cho mắt anh lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-siêu hỏi thêm một lần nữa: làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời: ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi và bảo tôi đi rửa thì tôi được nhìn thấy. Trong nhóm Pharisee có người nói, ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì ông này không giữ ngày Sa-bát. Kẻ khác lại bảo, một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ nhau. Họ hỏi người mù, còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh ta đáp, đó là một ngôn sứ. Người Do Thái thông tin là trước đây anh ta bị mù, nay được sáng, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi, anh này có phải là con của ông bà không? Ông bà nói, anh bị mù từ tuổi mới sinh, vậy tại sao bây giờ anh này được thấy? Cha mẹ đáp, chúng tôi biết nó là con của chúng tôi, nó bị mù từ tuổi mới sinh, còn bây giờ làm sao nó thấy được chúng tôi chẳng biết. Hoặc đã có ai mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó, nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được. Cha mẹ nói như thế vì sợ những người Do Thái. Thật vậy, những người Do Thái đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Vì thế cha mẹ ta nói, nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Một lần nữa họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo, anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là kẻ tội lỗi. Anh ta đáp, ông ấy là người tội lỗi hay không, tôi chẳng cần biết. Tôi chỉ biết một điều là trước đây tôi bị mù, nay tôi đã được nhìn thấy. Họ mới nói với anh, ông ấy đã làm gì? Ông ấy đã mở mắt cho anh như thế nào? Anh ta trả lời, tôi đã nói cho các ông hay rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa nhỉ? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ của ông ấy? Họ liền mắng nhất anh, có mày mới là môn đệ của hắn, còn chúng ta là môn đệ của Môi-se. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với Môi-se, nhưng chúng ta không biết ông ấy bởi đâu mà đến. Anh ta đáp, kể cũng là thật, ông ấy mà các ông lại không biết từ đâu đến ư? Thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt cho tôi đấy. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhận lời những kẻ tội lỗi đâu. Còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người thì người nhận lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh, nếu không phải là bởi Thiên Chúa mà đến thì ông ta đã chẳng làm được việc gì. Họ đáp lại, mày sinh ra trong đống tội, thế mà mày lại muốn làm thầy dạy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh ta. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, khi gặp lại anh, người hỏi, anh có tin vào con người không? Anh đáp, thưa ngài, đấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời, anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh ta thưa ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Đức Giêsu nói, tôi đến trong thế gian này để xét xử. Trong người không xem thấy lại được thấy, còn kẻ thấy lại trở nên đuôi mù. Những người Pha-ri-si ở đó với Đức Giêsu nghe vậy thì lên tiếng, thế ra chúng tôi đuôi mù cả hay sao? Đức Giêsu bảo họ, nếu các ông đuôi mù thì các ông chẳng có tội, nhưng bây giờ các ông nói chúng tôi sáng mắt thì tội các ông vẫn còn đó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa tin tôi, lời khen Chúa.
Chúng ta biết mùa chay rồi đến mùa phục sinh là mùa ân của Thiên Chúa. Chúng ta muốn đón nhận hồng ân này, chúng ta phải vật lộn với đức tin của chúng ta trong những nghịch cảnh chúng ta sống. Mà thực, từ đầu mùa chay đến nay, hôm nay là Chủ nhật thứ 4 mùa chay, niềm vui rộ lên ở nơi phục vụ là linh mục mặc áo hồng. Người ta mới cho tôi cái áo hồng này. Cảm ơn. Đáng lẽ hôm nay trong này phải có bông đấy. Thế thì muốn đạt được cái niềm vui rạng rỡ như ngày hôm nay thì chúng ta phải vật lộn với đức tin trong hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Đọc lại chủ đề 4 Chúa Nhật mổ chay, thì chúng ta thấy ngay Chúa Nhật thứ nhất, Đức Giêsu vật lộn với bọn quỷ đến cám dỗ Ngài. Chúng đưa lời Chúa để gài Ngài cho Ngài vấp, nhưng Ngài đã thắng chúng. Rồi Chúa Nhật thứ hai, ở Matthew chương 17, Đức Giêsu lại phải vật lộn với cái tính hưởng thụ của các tông đồ khi các ông chứng kiến vinh quang trên núi. Các ông không muốn đi đâu nữa, ở đây chúng con làm ba điều. Cho nên Chúa Giêsu không chấp nhận cái đối hưởng thụ đó, và Chúa bảo phải chia sẻ cho nên xung đột. Rồi Chúa Nhật thứ ba vừa qua, chúng ta đọc Gioan chương 4, Chúa Giêsu lại phải vật lộn với đức tin của người phụ nữ miền Samari, một chị rất ương ngạnh. Gặp Đức Giêsu là chị nói đến lời chống đối: chúng tôi không gặp gỡ ông được vì ông là người Do Thái vẫn đến Jerusalem, còn chúng tôi người Samari thờ tin Chúa ở Galilee. Hai người khác nhau, không đối thoại được. Nhưng mà chỉ một lúc lâu Ngài vật lộn với chị, Ngài đã thắng chị, và chị đã tin vào Ngài là ngôn sứ, là Đấng Kitô, rồi vui vẻ chạy về làng, hô bọn người ra gặp Ngài. Và Chúa Nhật hôm nay từ mổ chay thì rõ ràng bao nhiêu người vật lộn về cái câu chuyện anh mù được khỏi. Bắt đầu là các tông đồ thì trăn trở về vấn đề này, nghĩ rằng cái anh này mù từ tuổi mới sinh là do tội anh ta hay là ai đó, ít là bố mẹ. Thì Đức Giêsu phải giải thích cho các ông: không phải tội anh, chẳng phải tội người cha mẹ đâu, nhưng mà để có người bệnh tật như thế này thì công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện. Đấy. Rồi khi Ngài đã xoa bùn vào mắt anh và bảo anh đi rửa, anh được khỏi. Thế là những người láng giềng cãi nhau, vật lộn với nhau về cái chuyện bởi đâu mà anh này được sáng mắt. Người thì bảo thằng này đúng là tên ăn xin, vẫn ngồi ở cửa đẹp bên đền thờ, chúng ta biết mà. Người khác bảo không, đứa nào giống giống như nó thôi. Đấy. Thế rồi người ta dẫn cái anh mù đến với những người Pha-ri-siêu, thì những người Pha-ri-siêu cũng không nhất trí rằng anh này đã bị mù từ tuổi mới sinh mà bây giờ lại được sáng mắt. Ai phải là đứa tội lỗi thì không thể mà mở mắt được, mà cái tên mà mở mắt đã là ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày thánh. Người thánh làm sao phải, người thánh thì phải giữ ngày Sa-bát, mà tên này không giữ ngày Sa-bát là tên này người tội lỗi. Tội lỗi làm sao mở được mắt người ta nhỉ? Thế rồi họ cãi nhau về cái chuyện này. Người thì đồng ý là Chúa ở với cái người đó, người thì bảo không được, không phải. Thế rồi người ta, những người biệt phái lại đến hỏi cha mẹ: có phải đây là con ông bà không? Thì ông bà sợ quý tin bây giờ xác nhận con tôi từ thuở mới sinh đã bị mù, bây giờ ông Giêsu đã chữa cho nó lành, thì sợ lắm, cho nên chối phòng đi. Cuối cùng thì người ta tra vấn cái anh mù, thì anh ấy tuyên sự đức tin. Đó, chúng ta thấy đó là một cuộc vận lộn liên tục, mà hôm nay mọi giới đều vận lộn cái niềm tin này. Người ta cố ý tìm ra cái nguyên nhân nào mà cái ông này đã mở mắt cho người mù. Nếu người ta tìm ra cái nguyên nhân ông này mà mắt người bởi Thiên Chúa thì phải tin rằng ông này là Thiên Chúa, bởi vì từ thuở mới những người từ thuở mới sinh đã mù không ai có thể sáng mắt được. Ông này làm được thì ông này phải là Thiên Chúa. Và chúng ta biết cái việc mở mắt cho người mù là dấu chỉ chúng muốn mở mắt cho cả loài người đã bị mù bởi vi trùng Adam và Eva đã di căn. Vì hồi xưa Adam và Eva cũng là trong ngày thứ sáu Chúa đã dựng nên họ. Họ tốt lành lắm, nhưng mà ma quỷ xúi họ, cuối cùng họ trở thành kẻ mù. Chúa bảo ăn trái cấm là chết, thì họ lại nghĩ rằng ăn trái cấm là sống. Thế cuối cùng khốn nạn, cả dòng tộc bị mù. Họ đã dẫn cả dòng tộc rơi xuống một thảm tử thần. Thì bây giờ cái dòng giống này Đức Giê-xu muốn đến để mở mắt, khỏi phải rớt xuống một thảm tử thần như tổ phụ Adam và Eva đã mù vì ma quỷ đã bày mưu tinh kế hại mắt họ. Và lại chúng ta biết Đức Giêsu đã nói trước trong Luca chương 11 đó, là Ngài nói đèn của thân thể là mắt. Cái mắt là cửa sổ linh hồn. Người ta bảo dầu bởi hai con mắt. Mắt là quan trọng lắm. Cho nên Chúa Giê-xu nói đèn của thân thể là mắt. Mắt sáng thì toàn thân được sáng, như đèn tỏa hào quang chiếu soi. Còn mắt vậy vò thì toàn thân sầm tối. Do đó các ngươi phải coi lại cái điều mà các ngươi cho là sáng thì các ngươi đã trở thành mù. Chúa đã cảnh cáo trước người coi lại đi, các ngươi sống giữa mù, mắt các ngươi vầy vò. Bây giờ Ngài muốn mở mắt cho nhân loại là dòng giống Adam và đã bị mù từ khi tổ phụ lỗi lầm chúng. Cho nên phụng vụ hôm nay muốn chúng ta đi tìm được cái nguyên nhân nào mà Đức Giêsu mở mắt cho người mù, để khám phá ra, để tin rằng đấng ấy là Thiên Chúa. Ngài có sứ mệnh bước vào trần gian này làm hoàn hảo cái công trình tạo dựng trang lại đã thực hiện thuở ban đầu. Đấy. Chúng ta đọc ở Tin Mừng Gioan mở đầu. Tin Mừng Gioan là nói về cuộc sáng tạo năm câu đầu. Rồi Gioan đã nói là từ nguyên thủy đã có lời, lời đó đến giờ trở thành thịt là nơi Đức Giêsu. Trong Ngài mọi sự được tồn tại, và không có Ngài không có gì được tạo dựng, không có gì được tồn tại. Cho nên qua cái việc Ngài mở mắt cho người mù, chúng ta phải tin Ngài đã đứng đến làm hoàn hảo công trình sáng tạo của cha Ngài đã thực hiện thuở xưa. Và Ngài muốn rằng chúng ta con mắt linh hồn của mình muốn được mỗi ngày được rạng tỏ, khỏi phải cái con mắt vậy vò, thì suốt cuộc đời theo Ngài phải luôn luôn đấu tranh với đức tin mà mình đã theo đuổi Ngài, tin Ngài là Chúa, để chứng minh cho Giêsu là đấng đã hoàn hảo công cuộc tạo dựng. Ta nhìn vào việc của Ngài làm cho anh mù hôm nay là chúng ta thấy là anh mù này không thể nói xin Ngài, từ Ngài thôi. Ngài thấy này mù thế là Ngài nhổ nước miếng xuống đất, này nhào lên thành bụi lê không? Nó nhớ nhớ thế này để bôi vào mắt nó, tại vì thằng này nó mù tịt, nó để cho mà bôi đấy, chứ mà nó mà thấy mờ mờ nó sát đi, phải không? Nó như làm gì nó bẩn mày, lấy nước mà lấy nước lá mà nhào thì bùn bôi phải dơ rồi, lấy nước miếng ghê quá, cái xui chữa bệnh gì bẩn thỉu mày, bôi mắt người ta như vậy người ta danh sao? Như vậy là phản khoa học rồi. Nhưng mà Đức Giê-xu có ý nào như vậy để nói rằng khoa học là cái gì? Khoa học là cái định luật Chúa đã cho sẵn ở nơi tạo vật, chứ có gì đâu. Bởi vì Ngài là chủ của mọi lề luật mà. Thánh Sa-cô-bê nói như vậy trên 4 câu 12. Cho nên Ngài muốn làm gì thì làm, Ngài phán một lời thì người đó khỏi bệnh cũng được, hoặc là rờ vào tu áo ngoài cũng được khỏi bệnh vậy. Và bây giờ Ngài làm như vậy là quyền của Ngài, toàn năng mà muốn làm như thế này, cái đó chứng minh Ngài phải là Thiên Chúa. Đấy. Rồi nữa, chúng ta biết cái cuộc tạo dựng thuở ban đầu, Chúa dựng loài người tới 2 lần. Lần thứ nhất là Chúa dựng bằng lời nói cái lời qua năm 7 đến sáng thế 1:26-7. Nhưng mà ở sáng thế chia tay câu 7, Chúa lại lấy đất, lại lấy đất bùn đấy, Chúa tân tạo nên con người. Như vậy tuổi xưa Chúa đã tạo 2 lần là báo trước trong thời đất nước. Con người được tạo dựng bởi lời, Giăng-cô-bê 1:18, và con người cũng được tạo dựng lại bởi Chúa Giê-xu, Công vụ 2:38. Cho nên cái việc mà Ngài bảo anh này đi rửa để được sáng mắt là báo trước Ngài sẽ lập bí tích thánh tẩy, để trong nước thánh tẩy con người được rửa linh hồn, đồng thời cũng là rửa con mắt vạy vò của mình trở nên con người sáng. Đơn cử như Phao-lô chứ, trước khi chịu phép rửa, ông say mê luật Mô-sê, thì ông đã trở thành kẻ mù để giết hại những người vô tội, những người công giáo ở Damascus. Nhưng mà sau khi ông được rửa bằng nước qua bí tích tẩy, thì ông trở nên con người sáng mắt, nhìn thấy con đường cứu độ lên đường loan báo tin mừng, nhiệt tình công việc không thua kém các tông đồ thượng này, tuyệt vời chứ. Đấy, khi được Chúa mở mắt tâm hồn là như vậy. Cho nên việc Chúa bảo anh mù đi rửa mắt được khỏi không phải là do bùn, cũng không phải là do nước, mà là do anh làm theo ý Chúa. Vì thế Chúa bảo anh đi rửa ở hồ Siloam. Hồ Siloam được dịch ra tiếng Việt có nghĩa là người được sai đi. Đó. Cho nên Chúa mở mắt người nào thì, hay là Chúa thanh tẩy ai, Chúa tái tạo ai, thì người đó phải vâng lời Chúa là ra đi, được sai đi, được sai đi làm việc của Chúa, được sai đi để nối tiếp công việc của Ngài. Như Cha đã sai Ngài vào thế gian thì Ngài cũng sai những kẻ thuộc về Ngài như vậy. Giăng chương 20:21, đó là nói lên Chúa Giê-xu đến trần gian này để làm hoàn hảo cuộc tạo dựng thuở ban đầu qua việc Ngài lấy bùn bôi mắt anh kia bảo đi rửa ở suối Siloam. Và điểm giáo lý thứ hai là chúng ta đã thuộc về Chúa rồi, mắt của chúng ta muốn được càng ngày càng rạng sáng đó, thì chúng ta phải vật lộn với đức tin của mình. Thánh Phao-lô sau khi đã được Chúa mở mắt cho ông lên đường truyền giáo và ông cảm nhận được cái ơn của Chúa sau khi cho ông mở mắt cho ông. Ông chia sẻ với giáo đoàn Ephesus như thế này: sau khi mắt tâm hồn của chúng ta được rạng sáng thì anh em biết đâu là niềm hy vọng Thiên Chúa đã kêu gọi anh em, biết đâu là vinh quang, là phần cơ nghiệp Chúa đã dành cho anh em nơi các thánh. Một vinh quang tuyệt vời của đấng đã trỗi dậy từ cõi chết, nay đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, để đặt mọi sự ở dưới chân Ngài, vì Ngài là đầu của thánh, để mọi sự được trở nên hoàn hảo vẹn toàn trong Ngài, nhờ Ngài và với Ngài. Đó, Phaolô sau khi được Chúa mở mắt rồi, ông đã vật lộn đức với đức tin, đi rao giảng tin mừng thì mắt ông được sáng ra, ông chia sẻ cái niềm tin ấy cho các tín hữu. Bởi đó mà chúng ta thấy, nhìn vào cái phép lạ hôm nay, ta đặt ra được năm cái màn của vở bi hài kịch. Nếu ai nào có cái óc nghệ sĩ hay là thích làm kịch thì cái đoạn tin mừng hôm nay dễ diễn kịch lắm, có tới năm màn. Màn thứ nhất là sau khi anh mù này được Chúa mở mắt thì những người đáng giềng nói rằng tên này là tên mù ngồi ở cửa đền thờ. Người bác bảo không phải, ai giống nó đấy, còn anh mù thì xác nhận tôi đây là người mù từ cửa mới sinh, tôi vẫn ngồi ăn xin ở cửa đền thờ đây. Có người tên là Giêsu đã bảo, đã bôi bùn vào mắt tôi và bảo tôi đi rửa hồ Siloam, thế là tôi được khói thôi. Đây là phần thứ nhất. Thế rồi cái màn thứ hai là xảy ra chia rẽ giữa nhóm biệt phái. Người biệt phái thì bảo rằng cái người mở mắt cái tầng mù này phải là đứng tội lỗi vì nó vi phạm ngày Sa-bát. Kẻ khác mới bảo không lẽ người tội lỗi đã có thể làm được cái chuyện lạ lùng như vậy sao? Thế là họ hỏi lại người mù, còn mày thì mày nghĩ sao? Người mù nói: các ông không biết hả? Tôi tin được cái ông đó phải là một ngôn sứ. Tôi thấy lạ không? Biệt phái thì bảo rằng tin này là tội lỗi, còn anh mù thì lại nhận ra đây là ngôn sứ. Cái mở màn thứ ba, thế là người ta không có tin nữa, hỏi hoài hỏi cãi nhau hoài cũng được. Người ta mời cha mẹ của em đến thì cha mẹ không dám nhận con mình đã được cái ông Giêsu mở mắt, mà nói rằng tôi xác nhận đây là con của tôi, nó mù từ tuổi mới sinh, còn bây giờ nó được sáng mắt, chúng tôi chẳng biết, cậu cứ hỏi nó ấy, nó khôn rồi, nó biết nói mà, nó trả lời cho ông mà, vì gì mà hỏi tôi? Tại sao cha mẹ lại muốn lẩn tránh chuyện này? Là vì lúc đó ai mà tin xưng Đức Giêsu là Đức Kitô là kiểu đuổi ra khỏi hội đường, đuổi ra, không được cho tham dự phục vụ nữa. Cho nên cha mẹ người đó của người mù nó sợ mà không muốn tham gia vào câu chuyện đối kháng. Cái màn thứ tư là những người biệt phái quay lại tra vấn người mù. Người ta hỏi tên đó đúng là thằng tội lỗi, thế là người mù gạt phăng đi: các ông bảo tội lỗi không? Tôi cóc cần biết, chẳng biết đâu cái tội lỗi hay thanh tiện, chả cần. Tôi chỉ biết một điều là trước đây tôi ngủ, bây giờ ông đã giúp tôi được sáng mắt. Có thế thôi. Nên là những người biệt phái để vặn hỏi lại là thế thì hắn ta đã mở mắt cho mày thế nào, nói cho tụi bọn tao nghe không? Nên người mù nói là tôi nói hoài rồi, không có chịu nghe, cứ hỏi hoài vậy. Con muốn nghe nhiều để rồi con muốn là môn đệ của cái ước. Thế là những người biệt phái tức cuồng lên, nạt đầu vào nó. Có mày là môn đệ của thằng đó, bọn tao đây này là môn đệ của Môi-se. Chúng ta biết ông Môi-se đã nói rồi, đấng cứu thế phải từ dòng dõi vua David từ trời đến. Còn tên này ở đâu đấy chúng ta cũng chả biết tên này ở đâu đến mà nó làm cái chuyện vi phạm về sắc pháp, nó là thành công. Thế thì thiên mù bảo này, ông không biết tại sao ông lại không biết. Nếu ông ấy không bởi trời mà đến, nếu Thiên Chúa không ở với ông ấy, làm sao ông ấy có thể mở mắt cho tôi được. Thế là những người biệt phái tức cuồng lên đuổi người mù ra khỏi đền thờ. Và đây là một hình phạt nặng nhất theo luật sư phái. Người nào mà bị đuổi ra khỏi đền thờ như vậy ấy, thì vĩnh viễn không được trở lại cái cung đoàn phục vụ nữa. Tài sản bị tịch thu hết và cắt đứt liên lạc với hết mọi người. Trở hình phạt gây gớm. Thì rồi cuối cùng là màn kết thúc. Chúng ta biết từ khi, từ lúc Đức Giêsu mở mắt cho anh mù này đó, thế là ngày lần trốn vào hậu trường. Rồi như ở trên sân khấu, bao nhiêu người đấu lý với nhau về cái chuyện này. Người thì đồng ý Giêsu là Đức Thánh, người thì bảo là kẻ tội lỗi, người thì nhân, người thì chối như cha mẹ. Cho nên Đức Giêsu thấy người ta giằng co hoài như vậy, ngài muốn kết thúc cái màn kịch này. Từ trong hậu trường ngài bước ra, ngài tuyên bố này, có những kẻ sáng mắt vẫn trở thành mù, và người mù lại trở thành người sáng mắt. Đó, ngài tuyên bố như vậy để kết án những người chống đối Đức Giêsu, không tin vào lời cái anh mù này làm chứng để nhận biết ngài là Đức Cứu Thế. Thế thì Đức Giêsu khi thấy anh này bị đuổi ra khỏi đền thờ, cô đơn chứ, cha mẹ bỏ, xã hội rồ đấy, thì Đức Giêsu lại có mặt ôm lấy anh ta, đón lấy anh ta. Đó. Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy có Đức Chúa Trời đón nhận con là vậy. Cha mẹ bỏ con, có Chúa đón nhận con. Thế này hỏi, anh có tin không? Anh ta hỏi, dạ tin gì nữa? Tin, tôi này, con người đó, đứng trước mặt anh này. Ngài sử dụng cái từ con người là gì? Trong sách Daniel, khi nói đến con người, là hiểu ngay rằng đó là Đức Cứu Thế. Thế nhưng này đó, nghe Đức Giêsu nói, đây là con người, ta hiểu đó Đức Cứu Thế. Con người đây không phải là con người bình thường đâu. Người ta mù nó giỏi gì. Anh có biết con người đứng trước mặt anh không? Thế là anh ta quỳ ngay xuống sụp lại, dạ thưa thầy, tôi tin. Tức là tôi tin thầy là Đấng Cứu Thế, là con Thiên Chúa. Tuyệt vời chứ. Cho nên qua câu chuyện của người mù được Chúa mở mắt này, chúng ta rút ra những bài học. Trước nhất là công việc của Chúa làm lạ lùng, khác với người ta. Người ta đi tìm những người cao cả, thế là người ta bảo là xem mặt người vàng đó, để nhờ làm cái này làm cái kia. Nhưng mà Đức Giêsu lại không đi cái đường lối đó. Thiên Chúa đi con đường khác. Như anh mù hôm nay đó, là cái người hèn hạ nhất trong bao nhiêu người bị nó đuổi đi mà cha mẹ cứ từ mà. Thế mà Chúa lại chọn cái này là người cho chúng ta phải ngưỡng mộ để học đức tin của anh ta. Anh ta trở thành cái người lãnh đạo như người sáng mắt. Cho nên bài đọc chúng ta vừa nghe ở trong sách Samuel từ đấy nhất chương 16 từ 1 câu 13, khi mà Chúa phế bỏ ông Saul thì Chúa bảo Samuel chọn người khác, sức dầu cho nó làm vua thay cho Saul. Hãy đến nhà Isai. Thì ông Isai có tất cả 8 người con. Thì 7 người con đang ở nhà. Ông Isai bảo đây là những con của tôi. Thế là Samuel nhìn thấy người con cả dáng vóc oai vệ, khôi ngô tuấn tú và có vẻ là tướng mạo đó. Ông đứng lên, chắc đứa này rồi, đứa này là Chúa chọn, ta xin dầu. Chúa bảo không phải đứa này đâu. Ngươi nhìn bề ngoài, ta nhìn trong lòng. Thế là ông bố lại đưa người con thứ hai ra. Ông bảo chắc đứa này. Chúa bảo không phải đứa này. Và cứ lần lượt ông đưa cả 7 đứa ra. Chúa bảo chẳng phải đứa này đâu. Ông sau em nói, vậy thì ông còn đứa nào? Dạ còn đứa út, nó đi chăn chiên, nó chưa về. Vậy, cho mời về đây. Khi David về thì Chúa bảo đây, đứa này, xin chào cho nó. Đó, cái người mà chính ông Samuel cho là con út đáng giá trị gì đâu, mà lại đang nghề chăn chiên nữa, có giá trị gì đâu. Vậy mà Chúa chọn cái người đó là thay quyền Chúa, là hình ảnh đơn cú thế vô đấy. Đó thấy chưa? Nếu Chúa chọn cái người tầm thường, chứ không phải là chỉ chọn những cái người quyền quý, cao sang, trí thức đâu. Nói như vậy không có nghĩa là Chúa không cần người trí thức, người có chất xám đâu. Mà muốn nói là cái người tầm thường Chúa còn chọn, còn là vinh hiển Chúa. Thì người trí thức có chất xám cao như Phaolô tuyệt vời biết mấy. Đó là bài học thứ nhất. Điều thứ hai là khi chúng ta đã được thuộc về Chúa rồi đó, thì chúng ta phải tích cực làm điều tốt. Như thánh Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô chương 5 câu 8 câu 14, bài đọc thứ hai chúng ta vừa mới nghe đó. Phaolô nói ai đã thuộc về Chúa thì phải tích cực làm việc lành, phải từ bỏ con đường gian ác, phải vạch chân những cái u mê tăm tối gian dảo. Anh em này trỗi dậy, hãy trở về con đường ngay đều chính, vì Chúa Giêsu đã trỗi dậy và muốn cứu vớt anh em ra khỏi vòng tội lỗi đó. Cho nên khi được Chúa mở mắt rồi như Phaolô đấy, thì không trở lại cái con đường tội lỗi nữa, mà đi luôn luôn phấn đấu để đi con đường mới Chúa chỉ cho, để làm nhiều việc lành phước đức. Nhưng chúng ta biết là muốn sống được như vậy, muốn được phát triển, thì cuộc đời chúng ta luôn luôn phải vật lộn với đức tin. Như là cái anh mù này phải vật lộn với bao nhiêu nghịch cảnh, nhất là cha mẹ ruột rẫy không nhận anh ta là thuộc về mình, không binh đỡ anh ta. Rồi cái đám có quyền bính việc phái vào đầu mục để dồn anh ta, kết án anh ta là sinh trong đống tội, và đuổi anh này ra khỏi nhà thờ. Nhưng mà chính lúc anh này được vật lộn với đức tin như vậy ấy, thì chúng ta thấy cái đức tin của anh này chuyển nở. Bắt đầu người ta hỏi anh đó thế nào, anh ta bảo rằng anh đó có tên, ông ta có tên là Giê-xu. Tôi nghe nói như vậy tôi mù mà. Người ta bảo tên là Giê-xu. Rồi đâu đi ý, những người biệt phái thì anh ta lại sáng hơn nữa, ông đó là Môn-sư. Và cuối cùng bị đuổi đi rồi á, thì anh này này sáng hơn nữa, ông đó là Thiên Chúa, là Đấng Mê-si-a từ trời đến cứu chúng ta. Đó, càng ngày cái đức tin càng rạng ngời, bởi vì đã trải qua những cái cuộc giằng co vật lộn đức tin với những người xung quanh. Cũng giống như ông Gia-cóp, chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 32 câu 39, khi ông đã lấy vợ được, người vợ ở nơi nhà cậu đã mang, thì ông về để mà gặp lại cha già cũng như là Y-giác đã tìm cách hại ông. Thì ông biết được về cái này là gian truân lắm, bởi vì Y-giác đang tìm cách trả thù vì ông Gia-cóp đã dâng cái quyền trưởng nam của Y-giác các bạn. Thì ông biết được về này dễ gì mà được yên thân. Nhưng mà ông có lấy cái lòng nhân ái mà về hạ người xuống để mà cho anh thấy mình khiêm tốn, không dám vinh váo với anh, rồi tặng cho anh nhiều báu vật để anh nguôi cái cơn giận đi. Thì trên con đường về như vậy cũng biết là phải cam co lắm. Đêm hôm đó ông nằm ngủ thì tự nhiên có một vị thần đến vật lộn với ông ấy. Đó, vật lộn thế ông thần nào mà khỏe quá trời, nhưng mà sao có cũng không vừa. Đây là con này vào, con này nằm xuống, chưa, con này xếp mấy cả tháng này. Thế là ông thiên thần kiểu chơi mà, đây này, cứ như vậy suốt đêm, con này đè xuống kia vật lên. Thế mấy buổi sáng, thần bảo, buồn cậu ơi, người ta nhìn người ta cười chết, bỏ đi. Không sức mấy, ông tên là gì? Ông nói tên được, tên là Chúa đấy mà. Không nói tên được, vậy thì tôi sẽ không buông ông cho đến khi nào ông chúc lành cho tôi. Thế mà vậy thì ta chúc lành, từ nay ngươi không còn gọi là Gia-cóp mà ngươi có tên là Israel. Khi được đổi tên đó là một cái vị thần đó, đặt tên cho ai là người đó thuộc về cái ông cha mẹ các con sinh ra, thì cha mẹ có quyền đặt tên. Thế là đặt tên là thuộc vị thần đó. Và vị thần đó nói rằng ngươi đã thắng được cả Thiên Chúa, thì ngươi thừa sức mà thắng mọi sự trên thế gian. Đó, tức là ông Gia-cóp suốt cả đêm vật lộn với thần của Chúa thì mới được Chúa chúc phúc. Thì cũng là minh họa khi anh nhìn bị mù này cũng vật lộn đức tin, và chúng ta thấy dần dần đức tin của anh càng sáng lên đấy. Cho nên để giúp chúng ta chiến đấu với cái cuộc cam go đời sống đức tin có nhiều nghịch cảnh, có cách nào là hơn là chúng ta đến với Chúa, Chúa ôm lấy chúng ta giống như Chúa đã ôm lấy cái anh mù này bị mọi người đuổi đi phế tài, thì Chúa ôm lấy và Chúa nâng đỡ, Chúa bảo vệ. Thế thì Chúa ôm chúng ta cụ thể vào lúc nào? Thưa chính là lúc ta đi dự thánh lễ. Cho nên Phaolô nói rằng ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, tôi không biết gì khác hết. Nghĩa là sao? Ông ấy chỉ biết Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nghĩa là cuộc đời của ông phải vất vả về đức tin đến nỗi mất mạng để cùng lên một của lễ của Chúa Giêsu đấy. Tôi chỉ biết Chúa Giêsu chịu đóng đinh thôi. Để khi được đồng hiến tế với Chúa thì cũng được thông hiệp với Chúa. Và khi thông hiệp với Chúa thì chính Chúa là gì? Là cái gậy của mình. Đấy. Cho nên Thánh Vịnh 23, 22 câu 4 đáp ca chúng ta vừa đọc ấy, Chúa là mục tử chăm sóc tôi chẳng thiếu thứ gì. Ngài là cây gậy bảo vệ tôi. Chẳng những Ngài là cây gậy bảo vệ chúng ta, Ngài còn là ánh sáng. Tin mừng hôm nay Chúa nói tôi là ánh sáng cho thế gian. Ê-lê-san chương 8 câu 12 Ngài nói tôi là ánh sáng, ai theo tôi không đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng ban sự sống. Mà câu tôi muốn tin mừng chúng ta đã lớn tiếng tuyên xưng đức tin này để theo Chúa Giêsu, Ngài mở mắt cho chúng ta, Ngài dẫn chúng ta vào miền ánh sáng đem lại sự sống. Đó là điều chúng ta mơ ước, và Ngài sẽ giúp chúng ta trở nên chứng nhân cho Ngài. Vì ai được Ngài mở mắt thì Ngài sai đi. Tôi nhắc lại là Ngài sai cái anh mù này đến rửa ở hồ Siloam, nghĩa là người được sai đi thuộc về Chúa, thì Chúa sai chúng ta vào đời để chúng ta cũng đưa ánh sáng tin mừng mở mắt người khác và quy tụ nhiều người về cho Chúa, tôn thờ Ngài, hầu được Ngài chăm sóc bảo vệ. Vì Chúa là mục tử nhân này, Ngài ấp ủ chúng ta từng giây từng phút, và cả những lúc mà chúng ta khổ nhất như anh mù này bị đẩy ra khỏi xã hội, thì chính lúc đó người như thế lại thuộc trọn về Thiên Chúa chăm sóc. Amen.